Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 30. Chúa Giêsu tại Samari. Vậy người đến một thành miền Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng nước của ông Gia-cốp. Vì đi đường mệt mỏi nên Chúa Giêsu ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi uống với. Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái, tôi là phụ nữ Samari, mà ông lại xin tôi cho ông uống nước sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Chúa Giêsu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi uống với, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa Ngài, Ngài không có gào, mà giếng lại sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ Ngài lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính tổ phụ đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Ngài cũng vậy. Chúa Giêsu trả lời, phàm ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi sẽ cho thì muôn đời sẽ không khác, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu, thưa Ngài, tôi thấy Ngài là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Còn các vị lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng. Chúa Giêsu nói với chị, này người phụ nữ, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đứng các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Quả thế, Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như vậy. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói, Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Lúc đó các môn đệ vừa về tới, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều mùa chay đã qua rồi trong cuộc đời mỗi người chúng ta, và chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với đoạn phúc âm hôm nay, nhắc lại cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samari. Biến cố tự nó mang nhiều ý nghĩa, và có lẽ chúng ta không còn cần câu chuyện nào khác để gợi ý đi vào đoạn phúc âm hôm nay. Hai nhân vật chính của biến cố là Chúa Giêsu và người đàn bà không tên tuổi, với một dung mạo tinh thần xem ra như không tốt đẹp gì lắm trước con mắt người đời. Vì bà đã sống qua với năm người đàn ông, và người hiện đang sống chung với bà không phải là chồng của bà. Tuy nhiên, trong tận thâm sâu tâm hồn, bà cho ta thấy còn có chút khao khát điều cao cả hơn. Bà có những thắc mắc tôn giáo và đang mong chờ Đấng Thiên Sai cứu thế để mã khải đúng sự thật cho cuộc sống, tôn thờ Thiên Chúa nơi đâu, trên núi kia hay tại Jerusalem. Ngoài hai nhân vật chính như vừa nói, chúng ta còn lưu ý đến nhóm các môn đệ sống theo bên cạnh Chúa Giêsu và những người dân làng Sica. Chúng ta hãy đặt mình vào trường hợp của các tông đồ đi theo bên cạnh Chúa để quan sát và học hỏi thái độ sống của Chúa, thái độ loan báo tin mừng. Dĩ nhiên, như phúc âm ghi lại, lúc biến cố xảy ra, các tông đồ không hiểu. Nhưng chắc chắn sau này, sau biến cố phục sinh và với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ sẽ hiểu và sẽ xem đó như là mẫu gương cho cuộc đời truyền giáo của các ngài. Ôn lại đoạn phúc âm, hay đúng hơn chiêm ngắm biến cố cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samari, chúng ta có thể rút ra bài học quý giá cho chính cuộc đời chứng nhân của chúng ta. Bài học đó, trước hết, cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không kỳ thị khinh dễ kẻ tội lỗi, đúng như Chúa đã có lần xác nhận. Con người đến không phải cho kẻ tự phụ cho mình là lành thánh, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn thống hối. Chúa không kỳ thị, không khinh dễ kẻ tội lỗi, nhưng lại có sáng kiến trước đến với người đàn bà đang mang nhiều mặc cảm và thành kiến đối với Chúa, một người Do Thái. Mặc cảm có thể là mặc cảm tự ti, cho mình là kẻ bị loại trừ, bị khinh dễ, không được cộng đoàn chấp nhận vì nếp sống không tốt đẹp của mình. Chi tiết, bà đến giếng lấy nước vào buổi trưa, vào lúc mà, theo nếp sống truyền thống, không ai ra giếng lấy nước cả, để tránh gặp những cái nhìn khinh thị hay tránh làm dịp cho những lời bàn tán xúc phạm đến phẩm giá của mình. Một người sống với năm người đàn ông và hiện đang sống với người không phải là chồng của mình. Bà ý thức về điều không tốt này, nhưng không ai có thể giúp bà thoát ra được mặc cảm tội lỗi này, ngoại trừ Chúa, Đấng cứu rỗi, là Đấng có quyền tha thứ tội lỗi. Và thành kiến là thành kiến kỳ thị chủng tộc đối với người Do Thái. Bà sống nạn nhân của thành kiến xã hội. Không bao giờ một người Do Thái chấp nhận người Samari, nhất là lại xin người Samari giúp cho, như trường hợp đang diễn ra. Chúa Giêsu xin nước uống nơi bà, một người Samari. Mọi sự xem ra như ngẫu nhiên, bất ngờ, đối với các tông đồ cũng như đối với người đàn bà. Ông là người Do Thái mà xin tôi nước uống à? Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác. Ngài có ý gặp, Ngài biết rõ người đàn bà kia là ai và sống như thế nào. Và Chúa đã phá vỡ bức tường mặc cảm và thành kiến bằng một thái độ khiêm tốn. Xin bà cho tôi uống nước qua cơn khát. Chúa tạo dịp cho bà được làm một việc tốt cho người mình không thích. Dù xấu xa đến mấy, con người trong thâm tâm vẫn còn muốn làm điều tốt. Chúng ta có đủ khiêm tốn để giúp anh chị em làm điều tốt hay không? Có đủ khiêm tốn để chấp nhận một việc giúp đỡ hay xin giúp đỡ từ một người mà ta không thích, từ một người mà ta có thể biết được có những tật xấu hay không? Chúa không loại trừ, không khinh dễ kẻ có tội, nhưng dùng mọi phương thế có thể để dẫn dắt kẻ chấp nhận dừng lại đối thoại với Chúa, để rồi đi đến việc nhìn nhận Chúa và chấp nhận ân sủng cứu rỗi Chúa ban. Ông thật là một tiên tri. Hãy đến xem người biết rõ cuộc đời tôi, phải chăng đây là đấng thiên sai? Không có thái độ khiêm tốn, chấp nhận đối thoại với mọi người, chúng ta khó mà trở thành chứng nhân cho Chúa giữa anh chị em. Cuối cùng, Chúa không che giấu thực thể mình để làm vừa lòng kẻ khác, nhưng mặc khải sự thật, chính ta đây là kẻ đang nói chuyện với bà, là đấng thiên sai. Sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu nói thẳng với người nữ qua công thức, chính ta đây, chính ta là. Mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi, là đấng thiên sai. Và người nữ Samari đã tin như vậy, bà chạy về gọi dân làng đến gặp gỡ Chúa, để biết thật hư như thế nào. Từ gặp được Chúa, để ân sủng Chúa biến đổi và trở thành chứng nhân, người đàn bà đã được Chúa hướng dẫn đi qua một con đường dài. Chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta đi trọn con đường đức tin của mình với hết lòng tin tưởng vào tình thương hay tha thứ của Chúa.